tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết, vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy, cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng hôm nay tiếp nối bài tin mừng các Chúa Nhật tuần trước trong loạt bài giảng về bánh trường sinh. Trước đó Đức Giêsu đã nói với người Do Thái rằng, người chính là bánh trường sinh. Lời nói này đã gây lên một cuộc tranh luận bàn tán xôn xao giữa những người nghe. Tuy nhiên, sự việc còn lên tới đỉnh điểm khi Đức Giêsu tuyên bố, ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Đối với người Do Thái và với tất cả chúng ta ngày nay, lời tuyên bố này gây nên nhiều vấp phạm. Quả thật người Do Thái đã thắc mắc rằng, làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Còn chúng ta ngày nay có thể sẽ nói, đây là kiểu nói phóng đại hoặc bóng gió. Và thật, không dễ dàng tin vào điều này. Chữ thịt và máu mà Đức Giêsu nói đến ở đây không hiểu theo nghĩa hình ảnh hay biểu tượng, nhưng hiểu hoàn toàn theo nghĩa chữ, nghĩa đen. Chúng ta sẽ thấy điều đó trong đoạn kế tiếp, ngay cả khi người Do Thái cũng đã bỏ đi vì cho rằng lời ấy chói tai, không thể chấp nhận được. Nhưng không vì thế mà Đức Giêsu đã thay đổi kiểu nói. Trái lại, người càng khẳng định giáo huấn của Ngài về thịt và máu là của ăn, của uống nuôi trần gian. Cũng vậy, Đức Giêsu dùng động từ ăn hoàn toàn hiểu theo nghĩa đen, đó là việc nhai và nuốt như đối với một thức ăn bình thường. Chữ thịt và máu ở đây cũng được hiểu về thánh thể. Thánh thể trước hết là chính bản thân người, cơ thể của người. Trong thân phận của một vị Thiên Chúa nhập thể, mặc lấy xác phàm, sinh ra bởi lòng Đức Trinh Nữ Maria. Từ thịt ở đây đồng nghĩa với từ ngôi lời, đã được nói tới ở đầu sách tin mừng thứ tư. Ngôi lời đã trở nên xác thịt và cư ngụ giữa loài người. Bài đọc thứ nhất hôm nay, trích trong sách Châm Ngôn, nói về Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan được ví như một người phụ nữ đảm đang, mở tiệc thết đãi những người đơn sơ khiêm tốn. Đức Khôn Ngoan tuyên bố, những ai thành thật bước đi theo đường lối của người thì sẽ được sống. Điều này đã được phụ họa bởi bài đáp ca, trích từ Thánh Vịnh thứ 33, mời gọi mọi người đến với Thiên Chúa để cảm nếm sự thiện hảo của người. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo dường bao. Trong đó, tác giả Thánh Vịnh còn mời gọi những người đơn sơ đến đón nhận giáo huấn của Chúa, để kính sợ Thiên Chúa, nhờ đó sẽ được no thỏa chẳng thiếu thốn gì, và được trường thọ hưởng phúc lộc Chúa ban. Như vậy, sự khôn ngoan hay người khôn ngoan đích thật không phải là người thu tích của cải trần gian, chiếm địa vị cao cả trong xã hội, nhưng là kẻ học hỏi và thực thi giáo huấn của Thiên Chúa. Cũng vậy, bài đọc thứ hai hôm nay trích trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô nói rằng: Hãy ăn ở khôn ngoan theo thánh ý Thiên Chúa. Hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan, biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ: Anh em chớ say sưa rượu chè, vì say sưa dẫn đến nhiều tai họa khác. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội chúng ta đang sống, con người phải đối diện với rất nhiều chọn lựa. Người ta có thể chọn lựa cho mình một đời sống huy hoàng, vẻ vang hay tủi nhục sầu khổ. Người ta cũng có thể chọn đời sống hào nhoáng với dáng vẻ bên ngoài, hay chỉ đơn giản âm thầm không ai biết đến. Tuy nhiên, điều quan trọng mà con người mọi thời đại luôn nhắm tới chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không hề tại sự thành công về phương diện tài chính. Hạnh phúc không hề tại quyền cao chức trọng trong xã hội, mà hạnh phúc chính là việc tìm ra ý nghĩa của cuộc sống và sống đúng ý nghĩa ấy. Quả thật, nhiều người trong chúng ta đã phần nào học hiểu được sự khôn ngoan mà sách thánh đã đề cập tới. Chúng ta biết rằng, để thành công trong cuộc đời, để có được gia đình hạnh phúc, thì ngoài việc phải yêu thương đón nhận nhau, một đàng, người ta cũng cần phải sống theo một lối sống lành mạnh, bài trừ những tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, và đàng khác phải vươn lên trong học hỏi để truy tầm những giá trị nhân văn đích thật. Sự khôn ngoan mà các bài đọc lời Chúa nói với chúng ta hôm nay quả là hữu ích và có giá trị trường tồn, hiện hữu từ rất xa xưa. Cũng chính vì tìm ra được ý nghĩa của đời sống và muốn sống những ý nghĩa đích thật và khôn ngoan ấy, nhiều người đã hy sinh quên mình, dấn thân vào các hoạt động hầu mang lại niềm vui và hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho nhiều người khác. Người Kitô hữu chúng ta được giáo huấn, dạy dỗ theo đường lối của tin mừng. Chắc chắn chúng ta hiểu rõ lời khẳng định của Đức Giêsu về bánh trường sinh. Giáo huấn của người thật khôn ngoan và có giá trị vĩnh cửu. Thân xác người chính là của ăn nuôi dưỡng và đem lại hạnh phúc trường tồn. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho các thành phần trong giáo hội biết tham dự bàn tiệc thánh thể và bàn tiệc lời Chúa một cách hữu hiệu, để mọi người được hiệp thông với nhau trong tình yêu mến. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết khôn ngoan, sáng suốt chọn lựa những đường lối tốt nhất để phục vụ cho hòa bình và công lý. Và đặc biệt, chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho mọi người, cho những ai chưa biết Đức Giêsu sớm nhận ra người chính là bánh trường sinh đích thật, là đường, là sự thật và là sự sống của mọi người. Amen.
Trên đĩa thánh, con dâng Ngài tấm bánh, là giọt mồ hôi, là sức lao công, cuộc đời gian khổ kết nên lệ dâng. Trong chén thánh, con dâng Ngài chút rượu, chính Chúa nhân hiền điểm tô đời con, thánh hoa lao công xóa bao tội đời. Xin Ngài nhận của lễ con dâng, lễ vật do sức lao công, con người gian nan kiếp sống.